KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
tiền có gạo mới 2018, hồng giòn lớn 99 cent một pao, nhãn tươi 2.49 cent một pao, chuối sứ Thái 59 cent một pao, cà phê Vina 1.89 cent một bịch, nước cốt dừa Aroidi 99 cent một lon, thịt ba chỉ 2.99 một pao, bí rợ 39 cent một pao, cải làm 79 cent một pao, dưa leo ba tư 2.99 cent, ổ qua 59 cent một pao.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay, cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần An Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ cây mùa xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa Dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quang Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn đúng luật nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Anh ơi, nói gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây, mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Trong ngày hôm qua thì ông Kim Jong-un của cô Thu Nga đã phóng thử hỏa tiễn và người ta vẫn còn nói rất là nhiều. Và bây giờ trên màn hình CNN cũng đã bắt đầu tiếp tục nói về điều này và người ta lo ngại rằng không biết ông Kim Jong-un này sẽ còn tiếp tục hành động thử thách ông Trump như thế nào đó cô Thu Nga.
Nhưng mà người ta cũng nói ông này giống như cái tên Chí Phèo đó, mỗi lần mà làm việc gì đó thì muốn đổi chác cái gì đó. Khi mà ông ta nói rằng phóng tên, nghĩa là hỏa tiễn đó, phi đạn đó thành công thì có nghĩa là ông có thể là muốn đàm phán chăng. Nhưng mà cái câu hỏi này được đặt ra là ông sẽ đi đến đâu. nhưng mà Mỹ dự định sẽ sớm đặt thêm những cái chế tài lên Bắc Hàn, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã nói ngày hôm qua, sau khi mà Bắc Hàn cho biết họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạo liên lục địa mới và giờ có thể là bắn vũ khí nguyên tử của họ tới lục địa của Hoa Kỳ. Và cái vụ mà thử phi đạn đạo đầu tiên của Bắc Hàn kể từ giữa tháng 9 diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump đưa Bắc Hàn vào danh sách các nước mà Mỹ cho là bảo trợ khủng bố và cho phép Washington áp đặt thêm những cái chế tài mới lên Bắc Hàn. Và Bắc Hàn đã thực hiện hàng chục vụ phóng phi đạn đạo dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, bất chấp những cái chế tài của quốc tế. Và cái phi đạn phóng hôm thứ ba là phi đạn đạo bay cao nhất và xa nhất so với bất kỳ phi đạn nào mà Triều Tiên đã từng phóng, rơi xuống cái vùng biển gần Nhật Bản. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders nói với Media Fox News trong một cuộc phỏng vấn là họ sẽ sớm bổ túc thêm những cái chế tài và sẽ tiếp tục gây áp lực lên Bắc Hàn. Và bà Sanders cũng nói là chính quyền cũng sẽ cố gắng hối thúc Nga có lập trường mạnh mẽ và táo bạo hơn để gây thêm sức ép với lại Triều Tiên. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng Nga với lại Trung Cộng là người mà đã yểm trợ Bắc Hàn, và ông Ngoại trưởng Nga cáo buộc là tại vì Mỹ khiêu khích ông Kim Jong-un, cho nên ông Kim Jong-un phải trả lời.
Vâng, bây giờ đó thì quốc tế có chế tài hoài, đã không biết là chế tài gì nữa đây. Có thể là những cái biện pháp cần phải mạnh mẽ hơn, nhất là phía bên Trung Cộng. Họ vẫn tiếp tục làm ăn với lại Bắc Triều Tiên, và Bắc Triều Tiên vẫn có thể có tiền hoặc là có những cái tài nguyên để mà tiếp tục thử nghiệm những cái bom nguyên tử hoặc là cái hỏa tiễn của họ. Sáng ngày hôm nay thì tin tức cũng nói về cái vụ mà phía bên nước Anh là họ chỉ trích Tổng thống Donald Trump khi mà ông tweet một cái video, có nghĩa là chia sẻ lại cái đoạn video này có cái tính cách là bài Hồi giáo. Khi mà ông đăng trên Twitter, đăng lại của một cái người lãnh đạo trong cái đảng cực hữu của nước Anh. Cái người này thì trước đây cũng đã bị kết tội về cái tội là miệt thị những người phụ nữ Hồi giáo. Đó là bà Jaser Fashion. Bà này là bà phó lãnh đạo của cái đảng Britain First, tức là nước Anh trước tiên. Bà này đó thì chủ trương là chống nhập cư, cũng như là bà đã từng đăng lại những cái video mà bà nói là cho ta thấy những cái nhóm người Hồi giáo đánh một thiếu niên nam đến chết, rồi đánh một cái cậu bé đi nạn, cũng như là phá hủy một cái bức tượng của Kitô giáo. Thì sáng sớm ngày hôm nay, ông thị trưởng của London đã kêu gọi là cần phải hủy bỏ cái chuyến thăm viếng nước Anh của Tổng thống Donald Trump. Ông Sadiq Khan, ông nói rằng là cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến nước Anh không có được đón tiếp đâu. Và bà thủ tướng của nước Anh là bà Theresa May, người phát ngôn qua cái lời phát ngôn thì có nói là Tổng thống đã làm như vậy là không có đúng. Nhưng mà Tổng thống Trump đáp trả lại liền là nói rằng là bà thủ tướng May cần phải quan tâm đến cái chủ nghĩa khủng bố quá khích đã gây thiệt hại cho ngay nước Anh, chứ không phải là cá nhân của Tổng thống Trump. Bà May đó là một trong những cái người cũng khá là thân với lại Tổng thống Trump. Bà đã đến Washington chỉ vài ngày sau khi mà Tổng thống Trump lên nhậm chức vào tháng Giêng vừa qua, cũng như là nói rằng mời Tổng thống Trump đến thăm Anh Quốc với cái sự chủ tọa đón tiếp của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì cái ngày giờ cũng như là cái sự đón tiếp Tổng thống Donald Trump tại nước Anh nó như thế nào vẫn chưa có được công bố. Ông Trump thì cũng đã gây tranh cãi khá nhiều cho nước Anh rồi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì ông Trump thì lúc nào cũng gây tranh cãi cho mọi người chứ không phải gì riêng nước Anh. Những cái điều mà ông Trump post lên Twitter thì ngay lập tức đã bị được người ta theo dõi và người ta trích dẫn rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì theo như chúng tôi muốn trở lại phần tin liên quan đến Bắc Hàn đó, thì theo như đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley trong ngày hôm qua đã lên tiếng cảnh báo rằng là Bắc Hàn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu mà để chiến tranh xảy ra sau khi mà chính quyền này đã thử một hỏa tiễn xuyên lục địa. Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau vụ phóng thử hỏa tiễn của Bắc Hàn, thì bà Haley đã nói rằng là sự việc đã khiến tình hình ngày một căng thẳng và tiến gần đến chiến tranh hơn nữa. Và bà cho rằng đây là điều mà Hoa Kỳ không hoàn toàn không có mong muốn. Nếu chiến tranh xảy ra thì chế độ Bắc Hàn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Và Hoa Kỳ chưa bao giờ mong muốn chiến tranh với Triều Tiên, và cho đến ngày hôm nay vẫn là như thế. Nếu chiến sự phải xảy ra thì đó là do hành động khiêu khích liên tục như mà điều mọi người vẫn thấy trong suốt thời gian vừa qua. Đó là điều mà bà Haley đã phát biểu tại cuộc họp khẩn kể trên. Bà cho biết Hoa Kỳ đã đề nghị Trung Cộng cắt toàn bộ nguồn cung cấp dầu cho Bắc Hàn, đồng thời đề nghị tất cả các quốc gia cùng chấm dứt mọi mối quan hệ ngoại giao với chính quyền Bình Nhưỡng. Trước đó vào ngày hôm qua thì sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng thì các giới chức của Quốc phòng và Tình báo Hoa Kỳ đã được báo cáo rằng là chính quyền Bắc Hàn đã phóng thử hỏa tiễn Hwasong-15. Và theo như là lãnh đạo của chính quyền Bắc Hàn cho biết là ông Kim Jong-un đó, ông đã tự hào tuyên bố rằng cuối cùng thì Bắc Hàn cũng đã thực hiện được sứ mệnh lịch sử vĩ đại, đó là hoàn thành gọi rằng là lực lượng hạt nhân quốc gia của nước này. Và sau nhiều hành động khiêu khích thì đây được xem như là hành động mới nhất của chính quyền Bắc Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis cho biết hỏa tiễn lần này của Bắc Hàn phóng đã đạt được những thành quả nhất định khi mà bay cao hơn bất kỳ một hỏa tiễn nào trước đây mà chính quyền này đã từng thử. Trong khi đó thì ông Trump đã cho biết là ông đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình để bàn thảo đưa ra những cái giải pháp. Và Hoa Kỳ đã đề nghị Bắc Kinh tiếp tục gia tăng sức ép tối đa. Và thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ đang kêu gọi các quốc gia cắt mọi mối liên hệ ngoại giao với Bắc Hàn, nhưng điều đó đã khiến cho Nga cảm thấy không hài lòng và cho rằng là chính Hoa Kỳ mới là quốc gia gây nên tình trạng căng thẳng như hiện nay. Thì đôi bên nào cũng cho rằng mình là đúng, nhưng mà chúng ta không biết liệu còn có vụ thử nào nữa hay không, hay là ông Trump có quyết định sẽ làm như thế nào khi mà ông Trump, ông đang trong cái bản tin của Yahoo News đó, thì ông dùng cái từ là we will handle, tức là chúng tôi sẽ giải quyết cái sự việc này. Thì bây giờ không biết bên nào sẽ đi về đâu đây, cô Thu Nga.
Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thì nói rằng cái hỏa tiễn này đó, nếu ông Kim Jong-un thì ông có vẻ là hãnh diện lắm, nhưng mà những nhà chuyên môn nói rằng nó chưa có đạt được một cái mức mà có thể là tàn phá được nước Mỹ đâu. Chuyên gia cho biết là cái hỏa tiễn này ICBM này nó càng nặng thì cái tầm bắn nó càng ngắn, và với cái tầm bắn khoảng là 13.000 cây số thì Hwasong-15 này sẽ có cái trọng tải vào khoảng là 150 kg, nhẹ hơn bất kỳ cái trọng tải hạt của cái nguyên tử thực nào mà Triều Tiên đã phát triển. Và để mà có thể bắn đến cái bờ Tây của nước Mỹ thì Bắc Hàn cần phải giữ trọng tải đó thấp hơn 500 kg. Thì những chuyên gia nói như vậy thì mình cũng chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà ông Trump đó thì dĩ nhiên là ông đâu có để cho ông Kim Jong-un nói cái gì rồi ông im lặng, thì cái điều đó cũng là điều mà impossible. Nhưng mà về một vị tổng thống khác thì cũng đang có gặp nhiều rắc rối lắm, đó là ông tổng thống Philippines, ông tổng thống Duterte. Và ngày hôm nay có một cái bản tin nói rằng biểu tình chống ông, một liên minh các nhóm cánh tả tụ tập tại thủ đô Manila ngày hôm nay để phản đối những cái gì mà cho rằng ông tổng thống Duterte này, ông tuyên bố là sẽ thâu tóm quyền lực về một mối tại một quốc gia ở cái quần đảo Thái Bình Dương này. Cái cuộc biểu tình này có khoảng là 1.000 người biểu tình tuần hành từ cái công trường Bonifacio lịch sử đến Mendiola Peace Arch để phản đối chính quyền của ông Duterte. Mới đây thì ông Duterte dọa sẽ thành lập một cái gọi là chính phủ cách mạng, sẽ cho phép ông thâu tóm mọi quyền lực và quan trọng nhất là sẽ bãi bỏ hiến pháp và giải tán chính phủ. Các nhóm chống đối này nói rằng những cái phát biểu đó của ông Duterte không có khác gì hơn là âm mưu hình thành một chế độ cai trị độc tài. Và những người ủng hộ tổng thống gây nhiều tranh cãi này cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình của họ tại Mendiola Peace Arch hôm thứ Năm, tức ngày hôm nay. Những cuộc biểu tình này được tổ chức trong ngày lễ đánh dấu sinh nhật của ông Andres Bonifacio, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng Philippines chống thực dân Tây Ban Nha để giành độc lập vào cuối thập niên 1890. Nhưng mà ông Duterte này là thanh trừng ma túy, là ông giết người như ngoé đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Tất cả những cái thành viên có liên quan đến tội phạm hoặc là ma túy thì ông này ông cho giết liền, mặc dù là không có biết là họ là nạn nhân hoặc là họ có liên quan gì đến cái tội phạm hay không. Đây có thể là cái khoảng thời gian mà ông ta giết luôn cả những cái chính trị gia đối lập để mà có thể trở thành một cái nhà độc tài đối với lại quốc gia phi luật tân. Thưa quý vị, là Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày hôm nay thứ năm đã đến Bangladesh trong cái chuyến đi 6 ngày tại Á Châu. Với cái vấn đề khủng hoảng, những cái người Hồi giáo Rohingya vẫn tiếp tục đang là một cái đề tài. Và ngay sau khi mà đặt chân đến Bangladesh thì Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã lên tiếng nói rằng là cộng đồng quốc tế cần phải có những cái quy định để mà giải quyết về cái vụ khủng hoảng những người Hồi giáo Rohingya ở bên Miến Điện. Đây là cái lần mà ông Đức Giáo Hoàng có nhắc đến những người Hồi giáo sau khi ông không muốn nhắc đến cái chữ Rohingya trong cái lúc ngài đến viếng thăm ở Miến Điện. Về cái việc này thì ngay cả quốc tế cũng đã lên án nói rằng là Miến Điện cũng muốn xóa sổ những cái người Hồi giáo thuộc gốc gọi là Rohingya này. Thì Đức Thánh Cha đã đến thủ đô của Bangladesh với cái việc là tăng cường những an ninh ngay tại phi trường. Người ta cũng nhìn thấy nhiều cái banner cũng như là những hình ảnh của Đức Thánh Cha cũng như là ông Thủ tướng của Bangladesh là ông Sheikh Hasina đã được đăng khắp nơi tại thủ đô Dhaka. Và ngay tại nhà thờ Đức Mẹ Maria cũng đã được trang hoàng những cái đèn cũng như là trong một cái chuyến đi rất là đến hai cái quốc gia được xem. Cái quốc gia thứ nhất thì là Miến Điện là một trong những cái quốc gia đa số là những người Phật giáo. Còn riêng Bangladesh thì lại là cái quốc gia đa số là người Hồi giáo. Và an ninh đã được tăng cường nhiều hơn khi mà có một vị mục sư Thiên Chúa giáo đã bị mất tích tại phía bắc của Bangladesh vào hôm thứ Ba. Và gia đình cũng nói rằng là họ nhận được những cú điện thoại yêu cầu là phải đóng tiền chuộc. Thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến Miến Điện và tại đây thì ngài đã không muốn nhắc đến cái vấn đề khủng hoảng những người Hồi giáo Rohingya. Nhưng sau đó thì khi đến được Bangladesh thì bởi vì ngài không có muốn là, ngài chỉ muốn là theo như là lời của coi như là giáo phận ở bên thủ đô Dhaka nói rằng thì ngài muốn là một cái nhịp cầu để mà nối giữa hai cái cộng đồng tôn giáo khác nhau, Phật giáo cũng như là những người Hồi giáo tại Miến Điện. Và Tòa Thánh Vatican cũng đã lên tiếng về cái vụ này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra Đức Giáo Hoàng đã được theo như là một số giới chức trong hội thánh khuyên là ngài không nên nhắc đến từ Rohingya. Tại vì nếu mà nhắc đến những cái từ này đó thì có thể sẽ khiến cho khoảng là những cái tín đồ công giáo tại quốc gia Phật giáo, khoảng là 650.000 tín đồ công giáo tại Myanmar, vốn là một quốc gia theo đạo Phật, sẽ bị ảnh hưởng. Và Đức Giáo Hoàng thì bị các nhà tranh đấu cho nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích rằng ngài đã không nêu cụ thể vấn đề về người Rohingya, vốn là một sắc tộc thiểu số, bị chính quyền phủ nhận. Và theo đó thì người Rohingya bị những cái người tại Miến Điện cho rằng là họ là những người di dân từ Bangladesh sang. Nhưng mà thực tế rằng là nhiều gia đình dòng họ người Rohingya đã ở tại Miến Điện qua nhiều thế hệ. Và tình hình của người Rohingya đã xấu hơn kể từ tháng 8, khi mà quân đội của quốc gia này mở những cuộc càn quét, đốt phá làng mạc của người Rohingya tại bang Rakhine. Sau khi các phần tử nổi dậy Rohingya đã tấn công vào các trụ sở cảnh sát của Miến Điện. Vụ càn quét tàn bạo mà theo như nhiều nguồn tin cho biết, đã có những vụ hãm hiếp tập thể, giết chóc bừa bãi, khiến cho khoảng 620.000 người Rohingya đã ồ ạt di tản sang Bangladesh để lánh nạn. Và Liên Hiệp Quốc đã mô tả đó là một ví dụ điển hình về vấn đề thanh trừng sắc tộc. Và theo như phát ngôn nhân của Tòa Thánh Vatican trong ngày hôm qua đã nói rằng, Đức Giáo Hoàng không quên quyền lực đạo đức trong vấn đề người Rohingya, và ông gợi ý rằng ngài có thể đã thảo luận nhiều hơn trong các cuộc họp riêng với bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo trên thực tế của Miến Điện, và với vị tướng lãnh giàu nhiều quyền lực của quân đội là ông Min Aung Hlaing. Đức Giáo Hoàng dự trù sẽ gặp gỡ với một nhóm thanh niên Rohingya tị nạn trong khi ngài ở thăm Bangladesh. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở về Hoa Kỳ liên quan đến các cuộc điều tra mà được ông Robert Mueller là công tố viên đặc biệt đang dẫn đầu nhóm của mình để điều tra xem là liệu nhóm vận động tranh cử của ông Trump có những cái mối liên hệ nào với chính quyền của Nga trong cuộc bầu cử năm ngoái hay không. Thì bây giờ bản tin sáng ngày hôm nay được CNN đưa lên cho biết rằng là người ta nhóm điều tra đang tập trung điều tra vào ông Jared Kushner. Hai nguồn tin độc quyền được CNN đưa ra cho thấy rằng là ông Jared Kushner là con rể của Tổng thống Trump, cũng là cố vấn hàng đầu tại Tòa Bạch Cung, đã vừa trả lời nhiều câu hỏi của các nhân viên điều tra liên bang về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Hai nguồn tin trên cho biết cuộc gặp với nhóm điều tra của ông Robert Mueller mới đây chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan đến cựu cố vấn an ninh quốc gia là tướng Michael Flynn. Tưởng cũng xin nhắc lại là ông Flynn đã từ chức hôm 13 tháng 2 vừa qua sau khi đã thừa nhận không có báo cáo với phó tổng thống Mike Pence đầy đủ về việc ông đã có liên hệ với phía Nga và cũng đang bị điều tra. CNN dẫn lời luật sư của ông Jared Kushner cho biết rằng là ông Kushner đã tự nguyện hợp tác với mọi yêu cầu của nhóm điều tra và sẽ tiếp tục hợp tác như vậy. Cuộc điều tra kéo dài khoảng 90 phút và các nhân viên đã yêu cầu ông Kushner phải làm rõ các vấn đề mà ông đã trình bày trước Quốc hội cũng như những thông tin đã xuất hiện trên các mặt báo. Một nguồn tin khác thì cho hay rằng là thật ra đây chỉ là cuộc nói chuyện nhằm xem thử xem ông Kushner có những cái thông tin gì nhằm để mà giải tội cho ông Flynn hay không. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc ông Mueller đã thẩm vấn những nhân chứng về vai trò của ông Kushner liên quan đến vụ sa thải cựu giám đốc FBI là ông James Comey, cũng như những mối quan hệ gì giữa ông Kushner và ông Flynn. Chưa rõ liệu đây có phải là lần đầu tiên mà ông Kushner tham gia hoặc là tiếp xúc với nhóm điều tra hay không. Và theo CNN thì có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng là nhóm điều tra đang cố gắng để mà thảo luận với ông Flynn về khả năng tướng Flynn nhận tội để được hưởng khoan hồng. Nhưng mà trong thời gian trước đây đó thì tướng Flynn đã yêu cầu sẽ hợp tác hoàn toàn nếu mà trao cho ông quyền miễn trừ. Thì bây giờ có thể là người ta đang tập trung vào tướng Flynn để tìm hiểu sâu xa thêm vấn đề này đó cô Thu Nga.
Cái vấn đề mà có Nga có liên quan gì đến cái cuộc bầu cử năm 2016 hay không thì chúng ta thấy nó cứ kéo dài hoài. Cứ ông nọ rồi chuyển sang ông kia. Rồi người ta cũng nói rằng bà Hillary Clinton cũng có những cái việc mà liên lạc với Nga. Thì người ta cũng có thể là đem bà ra, nhưng mà cái câu chuyện này coi như là nó không có chịu chấm dứt do cái bản tin CNN đưa ra. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng Tổng thống Donald Trump không có thích CNN chút nào hết. Và CNN cũng coi bộ là không thích ông Tổng thống Donald Trump một chút nào hết. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tẩy chay đài CNN, đẩy mạnh cái cuộc chiến chống lại cái mạng lưới truyền hình này, trong khi mà chính quyền của ông chống lại một cái thỏa thuận của cái công ty, đại công ty AT&T, mua cái công ty mà sở hữu của CNN là Time Warner. Ông Trump cũng đã chỉ trích cái thỏa thuận được đề nghị này, và Bộ Tư pháp của ông sẽ đệ đơn kiện để chấm dứt cái thương vụ này. Và các chuyên gia pháp lý cho biết là những lời công kích của Tổng thống nhắm vào CNN có thể làm hỏng việc kiện của chính quyền của ông. Và Tổng thống là Donald Trump thì chúng ta cũng biết là ông thường xuyên đả kích truyền thông chính thống. Lâu nay vẫn chĩa mũi dùi vào CNN, nhưng mà ngược lại thì nói rằng CNN là người mà chĩa mũi dùi vào ông. Và ông Tổng thống Trump gọi cái mạng lưới truyền hình này rồi là tin vịt và nói rằng ông không còn xem CNN nữa, trong khi ca ngợi cái đối thủ là Fox News. Và cái lời kêu gọi tẩy chay của ông dường như là một bước tiến nữa trong cái lời lẽ công kích của ông. Và ông cũng nói rõ ràng là nhiều lần là CNN toàn là đăng tin vịt hay không mà thôi. Và đối phó với họ chỉ tổ là tốn thời gian mà thôi. Và chúng ta cũng biết CNN là công kích ông, nhưng mà Fox News là cái đài mà binh vực ông. Và ông trong khi đó đang phản ứng về một cái dòng tweet của phát ngôn viên Sarah Sanders hôm tối thứ Ba, tỏ ra vui mừng trước những bản tin cho hay là CNN sẽ không tham dự một bữa tiệc Giáng sinh thường niên được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc dành cho giới truyền thông nữa. Và họ trả lời như vậy tại vì họ tẩy chay, họ không muốn gặp ông Trump nữa.
Vâng, đúng như vậy. CNN thì họ có rõ ràng có những cái quan điểm chống lại Tổng thống Donald Trump rồi. Bất cứ một cái tin tức gì đó thì họ đều đi đăng về những cái tin có liên quan đến cái điều mà bất lợi cho Tổng thống Trump. Ngày hôm qua thì chính cái tờ báo gọi là Politico cũng là một trong những cái tờ báo rất là nổi tiếng. Thì họ nói rằng họ không có đến tham dự cái bữa tiệc dành cho giới truyền thông của Tòa Bạch Ốc nhân cái dịp Giáng sinh đâu, nhưng mà họ vẫn gửi các phóng viên tới để mà đưa tin thời sự về cái sự kiện này. À, vâng, chúng tôi muốn trở lại về Việt Nam một đôi chút. Ngày hôm nay, như là chúng tôi cũng đã thông báo, thì tòa án của tỉnh Khánh Hòa là họ sẽ phán quyết về cái vụ mà blogger mẹ nấm ông Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì theo như là một trong ba vị luật sư biện hộ cho mẹ nấm là ông Nguyễn Khả Thành, thì ông nói rằng là tòa đã y án sơ thẩm 10 năm tù giam đối với lại blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì bà Quỳnh là cái người mà trước đây cũng đã được chính quyền chính phủ của Hoa Kỳ vinh danh là một trong những cái phụ nữ can đảm trên thế giới. Và đây là cái lần thứ nhì phía bên Nhà cầm quyền sản Việt Nam đưa ra cái tòa án phúc thẩm tại Nha Trang về cáo buộc là bà đã chống lại chế độ vào ngày hôm nay. Thì sáng ngày hôm nay người ta đến tòa án, tuy rằng phía bên Cộng sản Việt Nam có nói đây là cái tòa án công khai, nhưng mà quả tình là hai đầu đã bị chặn lại bằng những cái hàng rào và công an sắc phục cũng như là công an mặc thường phục đầy dẫy. Ngay từ những cái ngày 26 tháng 11 thì một trong những cái vị luật sư là Võ An Đôn, ông này đã bào chữa cho blogger, thì đã bị ban chủ nhiệm của cái đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên ra khỏi cái danh sách luật sư đoàn của tỉnh. Như vậy là khi mà đã xóa tên thì không có còn là luật sư, mà đã không có còn luật sư thì theo pháp lý thì không có thể nào mà ra tòa để mà biện hộ cho blogger mẹ nấm nữa. Chúng ta còn nhớ là ngày 29 tháng 3 thì chính blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được đệ nhất phu nhân tổng thống của Hoa Kỳ là bà Melania Trump vinh danh và trao cái giải phụ nữ quốc tế dũng cảm của năm 2017 trong một cái buổi lễ tại Bộ Ngoại giao, vì bà đã chứng tỏ là cái lòng can đảm của bà cũng như là nghị lực cũng như là khả năng lãnh đạo trong cái công cuộc để mà giúp thăng tiến những cuộc sống. Chúng ta biết là bên Việt Nam đó, bất cứ những ai đăng những cái tin tức mà bất lợi cho Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều bị vu cho cái tội là lợi dụng những cái quyền tự do dân chủ để mà họ bắt nhốt. Chính phủ của Hoa Kỳ cũng yêu cầu là Nhà cầm quyền sản Việt Nam phải trả tự do cho mẹ nấm cùng với lại những cái nhà đấu tranh bất bạo động như vậy, nhưng mà phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn lơ là, không có thực hiện đúng như là cái quyền mà họ cho rằng đó là con người đều phải có cái quyền công dân của họ. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mặc dù chính quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng là đây là một phiên tòa mở, tuy nhiên chính cá nhân mẹ của luật sư, mẹ của blogger mẹ nấm cũng không được mời vào tham dự mà phải xem qua màn hình TV, cũng như rằng là luật sư mà trước đó cũng đã, luật sư Võ An Đôn thì trước đó nhận lời bào chữa cho mẹ nấm thì đã bị đoàn luật sư Phú Yên xóa tên nên không thể tham gia bào chữa cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được. Và luật sư Võ An Đôn cũng được người ta thấy rằng là ngồi gần khu vực tòa án chứ không thể nào vào bên trong. Và việc giữ nguyên mức án 10 năm tù giam dành cho blogger mẹ nấm khiến cho nhiều người cảm thấy lo ngại, quan tâm và lên án. Theo như đài BBC trích lời thông cáo của bà Karen McClellan là đại diện lâm thời của Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết rằng là bà lo ngại trước việc tòa án Việt Nam vẫn giữ nguyên bản án đối với nhà hoạt động ôn hòa và là người phụ nữ can đảm quốc tế, đó là blogger mẹ nấm. Và bà cho rằng các cáo buộc mơ hồ như là tuyên truyền chống nhà nước. Bà cũng đồng thời cho rằng là các đây đều là những cái quyền tự do cơ bản của một con người, như là bày tỏ ý kiến, hội họp hoặc là lập hội một cách ôn hòa. Và bà Như Quỳnh chỉ là một trong 6 người, trong đó có bà Trần Thị Nga, bị kết án trong năm nay vì thực hiện các quyền cơ bản này. Và xu hướng gia tăng bắt bớ đối với các nhà hoạt động ôn hòa, các sinh viên, như là chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang thực hiện từ đầu năm 2016 đến nay, là một điều đáng lo ngại. Và bà cũng không quên kêu gọi Việt Nam hãy thả ngay lập tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác, và cho phép những cá nhân này ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ và hội họp một cách tự do mà không lo sợ bị trả thù. Đó là văn bản được đại diện của Hoa Kỳ đã thông báo với BBC như thế. Và ngay lập tức thì trên các trang mạng xã hội đã nhiều người đã bày tỏ những cái nỗi bất bình khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án một người mẹ đơn thân nặng như vậy 10 năm chỉ vì bà này lên tiếng nói mà thôi. Giống như là bác sĩ Lê Quốc Quân cũng đã lên tiếng rằng là cho biết rằng là việc xem thường tiếng nói của nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, thì Tòa án Cộng sản Việt Nam đã giữ nguyên mức án 10 năm đối với mẹ Nấm. Mấy ngày trước thì dù nhận tội như em Nguyễn Văn Hóa, thì Đảng Cộng sản cũng đã tuyên án em là 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Dù lên tiếng hay không, nhận tội hay không, thì tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà điều quan trọng nhất là những con người tranh đấu đã thể hiện được tấm lòng của mình trước đất nước và lịch sử. Thì còn nhiều lắm, nhiều những cái tiếng nói như là Phạm Đoan Trang hoặc là luật sư Hà Huy Sơn là người tham gia bào chữa cho mẹ Nấm, thì tất cả đều lên án cái mức án là 10 năm tù dành cho blogger mẹ Nấm đó cô Thu Nga.
Tất cả những cái người nào mà yêu nước, có một cái tuổi trẻ trước mặt thì Cộng sản đều bỏ vào tù hết. Vì vậy cho nên người ta cứ thắc mắc là tại sao mà đất nước đang lâm nguy trước cái việc mà Hán hóa, sao lại không có con cháu của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phù Đổng Thiên Vương vân vân. Nhưng mà những người con cháu đó đã bị Cộng sản bỏ vào tù rồi, không có một cái nước nào để bỏ tù những người yêu nước như vậy. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới, và chúc quý vị có một ngày thật bình an và chuẩn bị đón Noel.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Nhưng mà anh Quang Hưng nhớ nhà, nếu mà có text á, thì thôi đừng text, mình gọi mình nói với nhau đi. Chứ nếu mà text, mai mốt lỡ cái nó đưa ra ngoài lúc đó thì rất là ê mặt, như là những cái ông nghị mà trong suốt thời gian vừa qua đã bị cáo buộc.
Ông đó ông dài, ông thách luôn cả hình của ông nữa. Thách chữ thôi.
Nguy hiểm vô cùng, đừng tin tưởng người ta nói rằng yêu anh muôn đời, yêu em muôn đời. Nhưng mà không phải như vậy, nó sẽ thay đổi.
Dạ vâng. Và kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và những ngày còn lại vui tươi bình an. Và xin hẹn với anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.